Xin trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em trong tình yêu thương của Đấng Christ. Kính thưa Hội Thánh, đoạn Kinh Thánh mà chúng ta mới vừa đọc có tựa đề là Sự Tha Tội. Trong đoạn này, Chúa Giê-xu đã kể ra một ví dụ về một người đầy tớ có tấm lòng không thương xót. Anh ta được chủ tha nợ. Món nợ của anh ta là một món nợ kết xù. Và anh ta được tha một cách vô điều kiện. Có nghĩa là sau đó anh ta hoàn toàn được tự do mà không phải lo lắng về số nợ này nữa. Nhưng sau đó anh ta lại nắm cổ bạn mình mà đòi bạn mình phải trả một món nợ mà so với món nợ anh ta mới vượt được chủ tha thì món nợ của bạn mình chỉ là một món nợ rất rất là bé nhỏ, như là một hạt bụi so với một cái núi khổng lồ. Để học đoạn Kinh Thánh này một cách dễ dàng hơn, chúng ta cần hiểu ngay từ đầu những nhân vật có mặt trong câu chuyện tượng trưng cho ai. Người chủ hay là vua, ý nói là Đức Chúa Trời, đấng có quyền và là đấng đoán xét công bình. Người đầy tớ và các bạn cùng làm việc với anh ta là những người tự nguyện tuyên bố mình là tín đồ đi theo Chúa Giê-xu, tự nguyện tuyên xưng đức tin. Còn nợ ở đây ý nói là tội. Chúa Giê-xu kể câu chuyện này trong lúc dạy dỗ riêng tư cho các môn đồ là những người biết Chúa, tin Chúa và đi theo Chúa. Chứ Chúa không kể chung chung cho tất cả mọi người. Vì ở đoạn 18 câu 1 có chép rằng môn đồ lại gần Đức Chúa Giê-xu, và đó là lý do tại sao câu chuyện này được kể ra. Mục đích Ngài kể câu chuyện này ra là để dạy cho các môn đồ về sự tha tội dồi dào, không có giới hạn. Nhân dịp Phi-e-rơ hỏi Chúa câu hỏi: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì tôi sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng? Câu chuyện ví dụ này có vẻ như là đơn giản, vì qua kết quả của câu chuyện cho chúng ta thấy đương nhiên là anh đầy tớ này phải bị chủ kêu lại, bị gọi là đầy tớ độc ác, bị tống giam, có nghĩa là sẽ bị tra tấn cho đến khi nào anh ta có thể trả hết nợ. Hãy coi chừng, vì có thể chúng ta nghĩ, ha, người này là người không biết điều, người keo kiệt, nhẫn tâm. Nếu tôi mà là chủ thì tôi cũng xử như vậy thôi. Chúng ta hãy coi chừng, vì khi nghĩ như vậy, chúng ta đã quên rằng chỉ có một mình Đức Chúa Trời là chủ vĩ đại, khôn ngoan, là đấng có quyền đoán xét, quyết định số phận của từng người một cách nghiêm minh và công bình. Còn chúng ta, dù là chúng ta là chủ hay là sếp của ai trên thế gian này, thì chúng ta và người làm công cũng như những người dưới quyền của chúng ta đều có cùng một chủ ở trên trời. Cho nên ngay từ đầu chúng ta phải loại ra khỏi tư tưởng của chúng ta ngay những tư tưởng ý muốn học bắt chước người chủ trong câu chuyện này là hình phạt hoặc cầm lại nợ hay tội của người nào mà mình thấy dù mình đã hết sức tử tế nhưng người này vẫn cứ chứng nào tật nấy. Trái lại, chúng ta cần tập trung vào hai chữ thương xót, một trong những đặc tính của lòng yêu thương của người chủ, để học về đoạn Kinh Thánh này. Ở câu 27 viết rằng chủ bèn động lòng thương xót, tha nợ, tha cho người về và tha nợ cho. Và câu 33 viết rằng người há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Cũng có thể khi đọc đoạn Kinh Thánh này hay khi học nó, chúng ta có thể chúng ta tự hỏi, còn nếu tôi ở vào vị trí của người đầy tớ này, là người bị mắc nợ rồi được tha nợ một cách vô điều kiện, tôi có thể có xu hướng cư xử giống anh ta không? Điều gì có thể bảo đảm là tôi sẽ không cư xử nhẫn tâm giống như anh ta? Còn câu nói kết luận của Chúa Giê-xu ở câu 35, nếu mọi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi giống như vậy. Câu này có ý nghĩa gì đối với tôi là một cơ đốc nhân? Có phải đây là một lời hăm dọa cho tôi không? Có phải nếu tôi không tha lỗi cho anh em tôi, thì tội của tôi sẽ bị Chúa cầm lại và tôi sẽ bị bỏ vô ngục tù giống như người chủ đã làm với anh đầy tớ gian ác này không? Vậy nếu tôi ráng hết lòng hết sức tha lỗi cho anh em tôi, thì có phải là tôi sẽ có được sự tha tội của Chúa, cũng như một sự thỏa thuận trao đổi giữa tôi với Chúa không? Vậy hóa ra, khi tôi tự hỏi như vậy, tôi thấy rằng đoạn này dạy tôi rằng tôi phải dựa vào việc làm, có nghĩa là dựa vào sự hết lòng tha lỗi cho anh em mình để được thoát khỏi cảnh tù tội ở nơi hỏa ngục sao? Đây là những câu hỏi rất là tiêu cực và sai. Cho nên chúng ta sẽ bắt đầu cùng học với nhau về đoạn Kinh Thánh này để xem Chúa Giêsu muốn dạy các môn đồ về điều gì ở phía sau hay là ở mặt trong của câu chuyện này. Đó cũng là bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng học với nhau. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng xem qua hoàn cảnh và lý do tại sao Chúa kể ra câu chuyện này. Vì không phải tự nhiên hay là bất ngờ mà Phi-e-rơ hỏi Chúa câu: nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì tôi sẽ tha cho họ mấy lần, có phải đến 7 lần chăng? Đó là vì trước đó, ở đầu đoạn 18, các môn đồ đã hỏi Chúa câu: ai là người lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Có nghĩa là họ thắc mắc muốn biết ai là người được Chúa tôn trọng trong nước của Ngài. Từ câu hỏi này, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh của một đứa trẻ để dạy dỗ cho các môn đồ hiểu rằng nếu họ không tự hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời, nhận thức rằng mình là bé nhỏ thì không được vào trong nước thiên đàng. Không phải là Chúa muốn nói họ phải tự làm cho mình trở nên có những tánh hết như một đứa nhỏ, như là vô tư, hồn nhiên, đơn giản, không vụ lợi, nhưng có nghĩa là Chúa muốn họ phải nhận thức rằng mình phải vâng phục Ngài hoàn toàn và lệ thuộc vào Ngài như một đứa trẻ lệ thuộc vào sự chăm sóc của cha mẹ mình. Vì một khi đã tự hạ mình xuống, trở nên nhỏ trước mặt Chúa, người đó luôn luôn biết ăn năn tội của mình trước mặt đấng lớn hơn mình. Và vì người đó luôn luôn biết ăn năn tội của mình trước mặt Chúa, người đó cũng kinh nghiệm được sự tha tội của Chúa. Tất cả chúng ta, những cơ đốc nhân, đều là những trẻ nhỏ trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa biết chúng ta yếu đuối, chúng ta mỏng manh, dễ bị tổn thương và dễ bị vấp ngã. Vì vậy, nếu chúng ta thật sự trở nên như một đứa trẻ, đúng theo như ý muốn của Chúa Giêsu dạy ở đây, thì chính Ngài và hội thánh của Ngài sẽ đứng ra chăm sóc chúng ta. Nếu chúng ta lỡ bị lạc, thì chính Ngài sẽ đi tìm chúng ta và đưa chúng ta trở về trong ràng chiên của Ngài. Đó cũng là lý do tại sao tiếp theo Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ một cách cụ thể hơn về sự quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ những người tin Ngài nhưng lỡ lầm phạm tội, nhằm mục đích dẫn họ trở lại trong hội thánh của Ngài. Vì Chúa không muốn có con chiên nào đã lỡ bị đi lạc rồi mà lại chết luôn trên con đường lầm lạc của nó. Nếu chúng ta đọc câu 20 ở đoạn 18 câu 20, câu 20 không những là một lời hứa, Chúa hứa sẽ hiện diện giữa những người cùng hợp lại cầu nguyện trong danh của Ngài, nhưng đây cũng là lời Chúa xác nhận rằng đối với một người thật sự nhận thức một cách nghiêm túc rằng mình là thật là bé nhỏ trước mặt Chúa, nếu có lỡ phạm tội thì chắc chắn người đó sẽ ăn năn tội khi được anh em đến nhắc nhở. Hai, ba người nhân danh Chúa nhóm nhau lại chính là những người anh em đến nhắc nhở, khuyên lơn người phạm tội và cùng cầu nguyện với người ấy trước mặt Chúa. Dĩ nhiên khi người phạm tội đồng ý cầu nguyện ăn năn trước mặt Chúa thì người phạm tội đó đã nhận biết mình đã phạm tội, cho dù là phạm tội với anh em mình thì người đó cũng là phạm tội với Chúa và người đó sẽ đi gặp anh em mình để ăn năn và xin lỗi. Ở đây Chúa Giêsu nói đến người anh em nào đó đã phạm tội nào đó, và Chúa dạy về việc chăm sóc, hướng dẫn, giúp đỡ của hội thánh đối với người phạm tội này. Đây cũng là việc của mỗi cá nhân, vì mỗi chúng ta cũng là chi thể của một thân thể. Vì vậy, mỗi một chúng ta đều cần phải ý thức đón nhận sự khuyên lơn của anh em mình một cách khiêm nhường, và chính mình cũng phải đến với anh em mình bằng sự khiêm nhường, vì mỗi một chúng ta đều là một những con trẻ trước mặt Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sứ đồ Phi-e-rơ rất là tò mò, ông ta muốn học biết xa hơn nữa. Ông ta đến gần Chúa và hỏi rằng: Chúa ơi, Nếu có người anh em nào làm tổn thương con, phạm tội trực tiếp đối với con, thì con phải tha cho họ mấy lần? 7 lần là nhiều lắm rồi đó Chúa. Ngài nghĩ thế nào? Chúng ta biết rằng vào thời của Chúa Giê-xu, những thầy dạy luật pháp Do Thái định ra luật là chỉ tha tới lần thứ 3 thôi. Người châu Á chúng ta từ ngày xưa đã thường hay nói câu bất quá tam. Sứ đồ Phi-e-rơ thì tỏ ra rộng lượng hơn, ông đề nghị tha 7 lần. Chúa Giê-xu trả lời 70 lần 7. Có lẽ câu trả lời này làm cho Phi-e-rơ bị giật mình và mở tròn xoe đôi mắt nhìn Chúa. Không có nghĩa là Ngài đặt ra một giới hạn để cho chúng ta đếm lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ tư, cho đến lần 490, và chúng ta nói tôi sẽ không tha cho lần 491. Không phải như vậy. Nhưng Ngài muốn nhấn mạnh đến sự liên tục vô hạn định của sự tha tội. Vì vậy khi chúng ta học về sự tha tội, đó là chúng ta học về sự tha tội của Chúa. Cũng như khi chúng ta học về tình yêu thương, đó là chúng ta học về tình yêu thương của Chúa. Như chúng ta đã biết, để có thể vâng lời Chúa mà yêu thương người lân cận, chúng ta cần phải kinh nghiệm được Chúa đã từng yêu thương chăm sóc chúng ta như thế nào. Còn nếu chúng ta muốn thực hành về sự hạ mình yêu thương, phục vụ anh em mình trong Chúa, thì chúng ta cần phải nhận biết một cách sâu sắc chính Chúa đã từng hạ mình phục vụ chúng ta như thế nào. Cũng vậy, chúng ta sẽ không thể thực hành sự tha tội theo như ý muốn của Chúa đối với anh em mình nếu chúng ta không kinh nghiệm được thế nào là sự tha tội dồi dào của Chúa đối với chính bản thân của chúng ta trước. Đó là lý do tại sao câu chuyện ví dụ về người đầy tớ không thương xót đã được Chúa Giê-xu kể ra ngay sau đó, sau khi câu trả lời của Ngài có thể đã làm cho Phi-e-rơ giật mình là tha tội 70 lần 7. Bây giờ xin kính mời Hội Thánh theo dõi diễn biến của câu chuyện thí dụ. Chúng ta bước vào phần thứ nhất, đó là sự tính sổ của vua. Chúa Giê-xu kể rằng có một ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Ở đây Chúa Giê-xu không có ý nói về Ngài phán xét lớn khi Chúa dùng chữ tính sổ. Vì vào Ngài phán xét lớn thì Ngài này chỉ có sự định tội chứ không còn có cơ hội được tha tội hay là được trì hoãn để sửa chữa lỗi lầm nữa. Nên chúng ta có thể hiểu chữ Ngài soát sổ của vua ở đây có nghĩa là Ngài Chúa mặc khải về công việc của Ngài qua thiên nhiên, Ngài Chúa mặc khải về sự thật của Ngài qua đời sống làm chứng của các con cái Chúa, và Ngài Chúa mặc khải về quyền năng của Ngài khi lời của Ngài được rao giảng ra cho ai đó. Khi ai đó nghe và nhìn thấy sự mặc khải của Chúa thì anh ta bị Đức Thánh Linh cáo trách trong lương tâm của mình, và anh ta bị chỉ ra hoàn cảnh của mình, hoàn cảnh sự thật của mình, đó là đầy dẫy tội lỗi và ô uế. Và anh ta hiểu rằng anh ta đã từng sử dụng hết tất cả những gì Thượng Đế đã giao vào tay anh ta một cách vô ích, như là thân thể của anh ta, thời gian của anh ta, cuộc sống của anh ta. Bây giờ đối diện trước sự mặc khải của Chúa, anh ta tự nhận biết mình là hoàn toàn không có khả năng bồi thường hay chi trả cho món nợ về tội lỗi khổng lồ này. Chúa Giê-xu kể tiếp, anh ta nợ vua 1 vạn ta lân, có nghĩa là 10.000 ta lân. Mà nếu tính là ta lân bằng bạc, thì như chúng ta đã học cách đây vài tháng về đầy tớ thật và đầy tớ giả, thì 1 ta lân là tương đương với 6.000 đơ nhê. Mà vào thời đó thì tiền công mỗi ngày làm việc của một người được thuê thì được trả là 1 đơ nhê. Như vậy có nghĩa là 1 ta lân tương đương với 16 năm làm việc. Vậy 10.000 ta lân thì tương đương với 160.000 năm làm việc của một người. Vào thời đó, đây là một con số lớn kinh khủng. Nó chỉ là như là một con số tượng trưng cho sự vô hạn. Và con số này cũng tượng trưng cho tội lỗi của con người. Hằng hà sa số tội lỗi. Con người không thể tự mình trả nợ lấy cho tội của mình được. Lời Chúa trong Kinh Thánh nói rằng vì mọi người đều đã phạm tội. Và tác giả sách Hebrew đoạn 9 câu 22 đã viết rằng không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Nếu con của Đức Chúa Trời đã không đến, đổ huyết ra, chết trên thập tự giá để chuộc tội cho những người mà Chúa yêu, thì chúng ta không thể nào bằng cách riêng của chúng ta mà chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời được. Nhưng con người thế gian không hề nhận biết được điều này, cho đến khi bị dẫn ra đối diện với vua là Chúa, bị Đức Thánh Linh cáo trách. Thì như anh đầy tớ này, thì anh ta hiểu ra số phận bi đát của mình là mình hoàn toàn mất khả năng chi trả. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua phần thứ hai, Chúa Giêsu kể sự tha nợ của vua. Anh đầy tớ này làm gì? Chúa Giêsu kể rằng anh nằm dài xuống ngay chân chủ mà van xin. Anh hứa sẽ trả hết nợ nếu chủ hoãn cho anh, tha cho anh về, thêm cho anh một số thời gian. Nhưng chúng ta cũng có thể hiểu làm sao mà anh trả được. Anh đâu có thể sống đến 160.000 năm để anh ta đi làm kiếm cho đủ 10.000 ta lân trả cho chủ. Lời hứa của anh là hoàn toàn vô lý. Chủ biết rất rõ điều này, nhưng chủ đã thương xót tha nợ cho anh ta, cho anh ta đi về nhà. Chúa Giêsu kể, chủ bèn động lòng thương xót. Điều này nhấn mạnh đến bản chất tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Ngài tha tội tùy theo lòng thương xót của Ngài, và vì vậy sự tha tội của Ngài là một sự ban cho hoàn toàn miễn phí, vô điều kiện, tự do, không lệ thuộc vào lời hứa của con người. Chúng ta có thể hình dung cảnh anh đầy tớ này trên đường đi về nhà, miệng huýt sáo, tay thọt vô túi quần, mặt mày hớn hở. Anh cho rằng có lẽ chủ tha cho mình vì hồi nãy mình đã bày tỏ sự khốn khổ rất đáng thương hại. Nhờ mình làm như vậy nên mới thoát được nợ. Vậy là xong, giữa mình với chủ chẳng còn dính dáng gì nữa. Mình đã khóc rất nhiều, còn chủ thì nhờ vậy mới tha lỗi cho mình. Anh ta hoàn toàn không nhận thức được lòng thương xót của chủ. Và vì vậy, anh ta sau đó đã nắm cổ bạn mình mà đòi nợ. Mặc kệ cho lời van xin của bạn. Thật ra lời van xin của bạn y hệt như lời van xin anh ta mới vừa van xin chủ và được tha. Anh ta mặc kệ lời van xin của bạn, anh ta bỏ bạn vào trong tù một cách không thương xót. Chúa Giêsu kể rằng người bạn nợ anh ta 100 đơi nhê, nghĩa là tương đương với 100 ngày làm công. So với số nợ là 160.000 năm làm công mà anh nợ chủ và mới được thả vô điều kiện, thì số nợ 100 ngày làm công của bạn mình thật là quá ít, quá nhỏ để có thể so sánh. Như chúng ta đã thấy ngay từ đầu, giống như hạt bụi so với một cái núi lớn. Chúng ta có thể hiểu trước mặt Chúa, nợ về tội lỗi mà Chúa đã tha cho chúng ta lớn hơn cái núi, lớn như cái núi. Nếu đem tội mà anh em mình phạm phải với mình đi so sánh với tội mà Chúa đã tha cho chúng ta thì thật là buồn cười. Thế nhưng có biết bao nhiêu lần chúng ta cay đắng, khó chịu, hạt hoẹ, giận hờn, thậm chí khinh bỉ và trốn tránh anh em mình vì họ đã phạm tội với mình. Thay vì chúng ta thẳng thắn đi đến gặp người anh em này để giảng hòa và tha thứ và dẫn dắt người anh em này đi đến sự ăn năn trước mặt Chúa và xin lỗi, thì chúng ta trốn tránh, giận hờn và không muốn nhắc đến, không muốn gặp mặt anh em mình. Đó là lý do tại sao ngay từ đầu đoạn 18, Chúa Giêsu đã nhấn mạnh đến sự đổi lại và trở nên như đứa trẻ. Nếu cả hai, chúng ta và người anh em là người phạm tội với chúng ta, đều đổi lại và trở nên như đứa trẻ, thì cả hai đều kinh nghiệm được sự tha thứ dồi dào của Đức Chúa Trời, và cả hai sẽ thực hành sự tha thứ này cùng với nhau. Vì mỗi một chúng ta đều cần sự tha thứ từ anh em mình và thực hành sự tha thứ đối với anh em mình. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua phần thứ ba là Chúa kể về sự nổi giận của vua. Câu 32 ghi rằng chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng: hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi cầu xin ta. Ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chúa Giêsu kể rằng người chủ nổi giận, giao người đầy tớ cho người giữ ngục cho đến khi nào anh ta có thể trả hết nợ. Nợ lớn như vậy, anh ta sẽ không thể tự trả được và anh ta sẽ bị khổ sở ở trong tù mãi mãi. Ngục tù ở đây ý nói đến thế gian. Anh ta đã nhận sự thương xót của Chúa, đã nhận sự tha tội của Chúa để có cơ hội sống và làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, anh ta đã chứng minh cho Chúa thấy rằng lòng của anh ta không hề có một tí hiểu biết gì về sự tha tội bởi sự thương xót của Chúa, bằng chứng rằng anh ta đã cư xử hoàn toàn ngược lại với cách Chúa đã cư xử với anh ta. Anh ta không tin Chúa thật. Anh ta chỉ là người nói lạy Chúa, nhưng đã không kinh nghiệm được sự tha tội của Chúa, nên cũng không thể thực hành sự tha tội với người khác. Anh ta bị Chúa kể là độc ác, nên anh ta bị trả lại trong thế gian. Anh ta sẽ không có chỗ ở trong nước thiên đàng, là nước của Chúa. Vì nước của Chúa sẽ chỉ có những ai trở nên bé nhỏ như những đứa trẻ nhỏ trong nhà của Chúa, tìm kiếm sự tha thứ của cha mình, trông cậy sự dạy dỗ và chăm sóc của cha mình. Và trong khi chờ đợi được bước vào thiên đàng vinh hiển đời đời, thì ngay từ bây giờ đứa trẻ đó chính là những cơ đốc nhân, là chúng ta phải bày tỏ kết quả, nhận sự tha tội từ nơi Chúa và thực hành sự tha tội của Chúa đối với anh em mình. Bây giờ xin kính mời Hội Thánh bước qua phần thứ hai. Chúng ta sẽ học về bài học áp dụng cho chúng ta. Điểm thứ nhất, ai nhận sự tha tội từ nơi Chúa? Tất cả chúng ta đang ngồi ở đây đều đã từng mang một món nợ khổng lồ đối với Chúa. Đó là món nợ tội lỗi mà chúng ta không thể trả được cho Chúa bằng sức của mình, cũng như bằng việc làm của mình. Có lẽ mỗi một chúng ta đã từng kinh nghiệm một cách khác nhau cách nào Chúa đã tha thứ hết tội của chúng ta và đã mặc cho chúng ta một cái áo lễ trắng để chúng ta có thể bước vào sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đó là chúng ta được xưng công bình trước mặt Chúa. Sự tha tội của Chúa được ban cho chúng ta trước khi chúng ta có thể tha tội cho anh em mình. Người thế gian cũng có khả năng tha tội cho người khác, nhưng sự tha tội này chỉ thể hiện tính cách riêng của họ. Có người chỉ ra rằng mình rất là cao thượng cho nên bỏ qua, không tính cho nên tha tội. Người khác chỉ ra mình là nhân từ. Còn một số khác thì nói mình tha tội cho người ta vì mình muốn tránh xung đột và tránh đối diện với cảm giác vui buồn giận hờn. Đó không phải là sự tha tội theo ý của Chúa. Vì sự tha tội theo ý của Chúa chỉ có thể được thực hiện ở những người đã từng kinh nghiệm sự tha tội của Chúa. Vì theo lời dạy của Chúa Giêsu trong đoạn Kinh Thánh này, sự tha tội của Chúa là sự tha tội với lòng thương xót. Lòng thương xót của Chúa là một đặc tính về tình yêu đời đời của Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư tín gửi cho Tít ở đoạn 3 câu 4 và câu 5 rằng Ngài cứu chúng ta không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót của Ngài. Nên nếu chúng ta kinh nghiệm được Ngài đã từng kiên nhẫn thương xót chúng ta thế nào, tha tội cho chúng ta qua sự cứu chuộc của Chúa Giêsu để chúng ta thoát khỏi sự chết đời đời, thì chúng ta cũng lấy lòng yêu thương mềm mại của Chúa mà đối xử một cách thương xót với người anh em nào phạm tội với mình. Vì lòng yêu thương mềm mại của Chúa giúp chúng ta thành công trong việc nói chuyện giảng hòa thẳng thắn với anh em mình và dẫn dắt người anh em này đi ra khỏi sai lệch và xin lỗi Chúa và trở về trong nhà của Chúa. Điểm thứ hai của bài học áp dụng của chúng ta đó là câu hỏi: ai có tấm lòng tha thứ của Chúa? Khi Chúa Giêsu kể ra câu nói của người chủ trong câu 33 rằng người há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Ngài muốn nhấn mạnh đến việc chúng ta thực hành sự thương xót lẫn nhau, sự thương xót của Đức Chúa Trời. Điều này đòi hỏi chúng ta cần có sự tích cực trong quan hệ lẫn nhau. Chúa thương xót tha thứ tội lỗi cho chúng ta như thế nào thì chúng ta cũng thương xót tha tội cho anh em mình thế ấy. Thực hành sự tha tội lẫn nhau bao gồm luôn cả sự ăn năn, xin lỗi lẫn nhau, chứng minh rằng chúng ta đang có một mối tương giao mật thiết với Chúa, cũng chứng minh rằng chúng ta đón nhận sự tha thứ dồi dào của Chúa với một tấm lòng chân thành và biết ơn Ngài. Theo sự dạy dỗ của Chúa Giêsu trong đoạn Kinh Thánh này, người nào là cơ đốc nhân thật thì người đó sẽ có tấm lòng tha thứ của Chúa, bởi vì người đó yêu Chúa. mà vì lý do gì người đó có thể yêu Chúa? Kinh Thánh viết rằng đó là vì người đó nhận biết Chúa đã yêu người đó trước. Cách đây 2 tuần chúng ta đã đọc câu gốc khẩu hiệu chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Người đó là cơ đốc nhân thật, cho nên người đó sẽ không thể có xu hướng cư xử nhẫn tâm với anh em mình vì người đó yêu Chúa. Và chúng ta thấy ở trong đoạn 18 câu 5, Chúa ghi rằng, Chúa nói rằng hễ ai vì dân ta chịu tiếp một đứa trẻ thể này, tức là chịu tiếp ta. Nếu anh ta là một cơ đốc nhân thật, có đức tin thật và yêu Chúa thật, anh ta sẽ đón tiếp anh em mình. Đó là vì anh ta đón tiếp Chúa, vì anh ta yêu Chúa. Vậy thì làm thế nào chúng ta là một cơ đốc nhân thật, chúng ta lại có thể cư xử nhẫn tâm như người đầy tớ không thương xót này, mà sau khi đã nhận sự tha tội của Chúa lại đi về nhà nắm bóp cổ anh em mình mà đòi nợ? Thật ra người nào cứ luôn sống trong sự tha thứ của Chúa, vẫn tiếp tục liên tục hàng ngày tìm kiếm sự tha thứ của Chúa dành cho mình, thì người đó sẽ không thể nắm bóp cổ anh em mình mà đòi những cái tội mà anh em mình đã phạm với mình và bắt người này phải đền cho mình, bất chấp họ có xin lỗi mình hay không. Nhưng trái lại, người cơ đốc nhân này sẽ có thể tha thứ dễ dàng vì người đó có thể nói dễ dàng với anh em mình. Khi anh em mình phạm tội với mình và xin lỗi mình, người đó sẽ nói như thế này: tội bạn phạm với tôi có đáng gì so với tội tôi đã phạm với Chúa và đã được Chúa tha? Nếu bạn đã xin lỗi Chúa và Chúa đã tha thứ cho bạn, thì tôi là ai mà tôi dám cầm tội của bạn? Nếu chúng ta dám nói câu này với anh em mình khi anh em mình đến xin lỗi chúng ta, thì đây là cái thước đo để nói rằng chúng ta đang có một mối thông công rất mật thiết với Chúa vì chúng ta là một cơ đốc nhân thật. Hơn nữa, khi chúng ta cầu nguyện xin Cha tha tội lỗi cho con cũng như con đã tha cho kẻ phạm tội nghịch cùng con, nếu chúng ta sống đúng như tinh thần của lời cầu nguyện này, đó là vì chúng ta đang cầu xin Chúa tiếp tục thương xót chúng ta dồi dào. Chúng ta đang sống trong sự tha tội vì lòng thương xót của Ngài. Điều này đảm bảo cho chúng ta sẽ không thể bị rơi vào trong sự cư xử nhẫn tâm giống như người đầy tớ không thương xót trong câu chuyện ví dụ của Chúa. Vì ngày nào chúng ta còn nhận sự thương xót của Chúa, thì ngày đó chúng ta còn ban cho sự thương xót của Chúa. Ngày nào chúng ta còn nhận sự tha tội của Chúa, thì ngày đó chúng ta còn thực hành sự tha tội lẫn nhau bằng sự thương xót y như Chúa muốn. Chúng ta sẽ bước qua điểm thứ 3 với câu hỏi rằng ai sẽ là người bị Chúa cầm giữ tội? Chúa Giê-xu kết luận câu chuyện ví dụ bằng câu nói: nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi giống như vậy. Đây không phải là một lời hăm dọa. Chúng ta có nhớ trong lời dạy dỗ của Chúa Giê-xu khi Ngài dạy về câu các ngươi là muối của đất ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5. Chúa nói nếu muối bị mất mặn thì sẽ trở nên vô ích, sẽ bị quăng ra đường và bị người ta chà đạp dưới chân. Chúa không hề có ý hăm dọa con cái của Ngài. Chúa không hề có ý hăm dọa rằng số phận của những con cái thật của Ngài mà nếu bị mất mặn sẽ bị như vậy. Không, vì là con cái thật, có đức tin thật, có mối quan hệ thật với Cha của mình, có nghĩa là có sống trong sự vâng lời Cha của mình hằng ngày, thì con cái của Chúa không bao giờ bị mất vị mặn của muối. Những người bị quăng ra đường là những hạt muối giả, là cơ đốc nhân giả hình, miệng nói lại Chúa, nhưng không làm theo ý Chúa muốn. Cũng vậy, câu nói nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi giống như vậy, không phải là một lời hăm dọa cho chúng ta. Vì là con cái thật của Chúa, nên khi chúng ta được Chúa thương xót tha tội cho, thì đương nhiên chúng ta sẽ nhờ cậy sự giúp đỡ, khích lệ của Đức Thánh Linh để thực hành sự thương xót tha tội của Chúa với anh em mình. Chúa biết rõ lòng và khả năng của chúng ta. Có thể chúng ta sẽ vì yếu đuối nên có thể ngã lòng. Có thể vì lúc nào đó chúng ta yếu đuối, chúng ta cảm thấy thật là khó khăn để tha thứ cho anh em mình. Nhưng không có nghĩa là chúng ta cố chấp, muốn nghịch lại với lời dạy dỗ của Chúa và không muốn vâng lời Chúa. Nhưng bởi vì chúng ta chỉ vì giây phút nào đó chúng ta yếu đuối. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây, còn những cơ đốc nhân khác đâu? Xung quanh chúng ta có những anh em của mình cũng là những người tự nguyện tự hạ mình xuống như những đứa trẻ trước mặt Chúa. Chúa sẽ dùng những anh em của chúng ta và chính lời của Ngài để hướng dẫn, khuyên lơn và giúp chúng ta thực hành sự vâng lời theo đúng y như tinh thần dạy dỗ của đoạn kinh thánh này. Điều quan trọng là chúng ta cần nhận thức mình luôn luôn là con trẻ nhỏ trong nhà của Chúa. Thì sự hết lòng tha lỗi cho anh em mình chính là kết quả của những ai là con cái thật của Đức Chúa Trời. Đây cũng không phải là một sự trao đổi giữa chúng ta với Chúa. Không phải vì nếu tôi ráng hết lòng hết sức tha lỗi cho anh em tôi thì tôi sẽ có được sự tha tội của Chúa, như một sự thỏa thuận trao đổi giữa tôi với Chúa. Không phải như vậy. Chữ hết lòng ở đây có nghĩa là sự tha thứ trọn vẹn, vô điều kiện, tha thứ bằng một tấm lòng chân thành. Sau mỗi lần chúng ta tha thứ cho anh em của chúng ta thì chúng ta nhìn người anh em mình như nhìn một người mới, như cách Chúa đã nhìn chúng ta sau khi Ngài đã tha thứ chúng ta. Đây cũng không phải là sự nỗ lực của việc làm công nghĩa, nhưng đây là kết quả của một tấm lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa. Vì chúng ta biết ơn Chúa nên chúng ta vâng lời Chúa, đi tha thứ lại cho anh em mình một cách tự nhiên, không ép buộc. Còn người đầy tớ gian ác, anh ta là một cơ đốc nhân giả hình thì chưa bao giờ có đức tin thật nơi Chúa, cho nên anh ta không thể hết lòng tha lỗi cho anh em mình. Kết quả là anh ta vẫn bị kể là người chưa được Chúa tha tội, vẫn còn thuộc về thế gian. Anh ta cần phải nghe trở lại và đón nhận một cách thành thật tin lành của Chúa. Cầu xin Chúa tiếp tục khích lệ, giúp đỡ, nhắc nhở chúng ta luôn luôn vâng lời Chúa, thực hành lời Chúa theo đúng tinh thần của đoạn kinh thánh này, đó là trở nên như con trẻ trong nhà của Chúa, thực hành sự tha tội lẫn nhau bằng một tấm lòng thương xót như cách Đức Chúa Trời đã thương xót chúng ta. Amen. Bây giờ xin mời hội thánh đồng đứng lên và chúng ta dâng lời cầu nguyện cho Chúa. Nếu trong thời gian qua chúng ta có sự yếu đuối, có sự ngã lòng vì chúng ta cầm giữ tội lỗi của anh em mình và chúng ta thấy thật là khó tha thứ, cầu xin Chúa tha thứ cho chúng ta ăn năn trước mặt Chúa.